Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh ủy Bắc Ninh công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ. Các gian hàng phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng sản phẩm, văn minh thương mại và tính thẩm mỹ chung của lễ hội trái cây 2025. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thuận Thành tập trung giải ngân vốn đầu tư công.
Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều 14 tháng 11, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đại biểu tỉnh Thái Nguyên dự hội nghị có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên. Về phía tỉnh Bắc Ninh, dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các ban, sở ngành, đoàn thể tỉnh. Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định số 2522 ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động chỉ định đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Trao quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương ghi nhận đồng chí Phạm Hoàng Sơn đã trải qua nhiều vị trí công tác ở bất cứ cương vị nào cũng được đánh giá là cán bộ có năng lực, tận tâm, gương mẫu, trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có tinh thần đoàn kết và chia sẻ với đồng nghiệp, tin tưởng rằng với kinh nghiệm, phẩm chất, năng lực, kiến thức cùng sự hỗ trợ của tập thể lãnh đạo tỉnh, đồng chí sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ ấn tượng khi ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, Bắc Ninh đã triển khai mạnh mẽ chương trình hành động, cụ thể hóa các mục tiêu và nhiệm vụ của nghị quyết, tạo ra những chuyển động rõ nét trong thời gian ngắn. Thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục thực hiện nhiều dự án và mục tiêu phát triển kinh tế quan trọng, trong đó có dự án trọng điểm quốc gia. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó cũng như hiện thực hóa khát vọng mà Đảng bộ tỉnh đã đặt ra, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh kỳ vọng rất lớn vào đội ngũ lãnh đạo, đặc biệt là các cán bộ chủ chốt. Đồng chí mong muốn với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, tập thể lãnh đạo tỉnh tiếp tục tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Phạm Hoàng Sơn nhanh chóng tiếp cận công tác, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Bắc Ninh phát triển xứng tầm, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương cũng như của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng giao trọng trách mới. Đồng chí khẳng định nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trước Ban Bí thư và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Khẳng định Bắc Ninh là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, trung tâm lớn của kinh Bắc xưa, nơi hội tụ nhiều hiền tài, danh nhân và giá trị văn hiến của dân tộc. Bắc Ninh và Thái Nguyên có mạch nguồn văn hóa lịch sử chung, gắn kết bởi dòng sông Cầu và bởi những giá trị thiêng liêng từ thời Vạn Xuân đến triều Lý, triều đại khai mở văn minh Đại Việt. Đây là nền tảng hun đúc tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân hai tỉnh. Những năm qua, Bắc Ninh đã phát triển mạnh mẽ, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GDP, thu hút FDI, thu ngân sách, nhiều dự án lớn được triển khai, diện mạo đô thị, nông thôn đổi thay rõ nét, khẳng định vị thế là cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Hồng, kết nối chặt chẽ với thủ đô Hà Nội. Thành tựu đó là kết quả nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân, doanh nghiệp và nhiều thế hệ cán bộ tỉnh. Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cam kết tiếp tục nỗ lực rèn luyện, sâu sát cơ sở, tận tâm phục vụ nhân dân, đưa Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.
Đạt được những thành tựu trên là công sức, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, nỗ lực đổi mới sáng tạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có sự đóng góp của các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh nhà. Cùng với các đồng chí, tôi được kế thừa truyền thống và những thành tựu trên, đây là vinh dự rất lớn đối với cá nhân tôi. Bản thân tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngừng tu dưỡng, học tập, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tận tâm, tận lực, nỗ lực làm việc, sâu sát cơ sở, phục vụ nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết cùng tập thể thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã đề ra, phát huy tiềm năng, lợi thế, bản sắc văn hóa Kinh Bắc, đoàn kết, tự lực, tự cường, tự tin xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Phó Bí thư Tỉnh ủy mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan Trung ương, đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ, chung sức, đồng lòng của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các thế hệ cán bộ lão thành cùng các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị trong tỉnh.
Tiểu sử đồng chí Phạm Hoàng Sơn. Họ và tên Phạm Hoàng Sơn, ngày sinh 24 tháng 5 năm 1976, dân tộc Kinh, quê quán xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, chuyên môn nghiệp vụ, thạc sĩ khoa học nông nghiệp, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ngày vào Đảng, mùng 6 tháng 6 năm 2002. Tóm tắt quá trình công tác. Từ tháng 10 năm 1997 đến tháng 6 năm 2009, công tác tại huyện đoàn Đại Từ, văn phòng huyện ủy Đại Từ, giữ các chức vụ Phó Chánh văn phòng huyện ủy, Chánh văn phòng huyện ủy Đại Từ. Từ tháng 7 năm 2009 đến tháng 10 năm 2013, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức tỉnh ủy Thái Nguyên. Từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 7 năm 2015, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 1 năm 2018, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên. Từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên. Từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 8 năm 2019, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên. Từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thái Nguyên. Từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên. Từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 6 năm 2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 13 tháng 11 năm 2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Từ ngày 14 tháng 11 năm 2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.
Ngày 14 tháng 11, tại Công an tỉnh Bắc Ninh, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc thông qua kết quả kiểm tra, đánh giá các mặt công tác công an và kết quả thực hiện chi tiêu quốc công tác năm 2025 của Công an tỉnh Bắc Ninh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, Đại tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tóm tắt với đoàn về những kết quả trên các mặt công tác của Công an tỉnh cho đến thời điểm kiểm tra. Theo đó, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh thời gian qua đã triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp công tác công an, giữ vững sự ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại trên địa bàn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương những kết quả nổi bật mà Công an tỉnh Bắc Ninh đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là trong quá trình triển khai chính quyền hai cấp. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Ninh sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn công tác, tổ kiểm tra đã chỉ ra trong quá trình làm việc kiểm tra, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các mặt công tác, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về công tác công an, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, qua đó góp phần phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển toàn diện, hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với những đề xuất kiến nghị của Công an tỉnh, đồng chí Thứ trưởng giao cho các cục nghiệp vụ của Bộ Công an nghiên cứu, tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo giải quyết theo quy định.
Sáng ngày 14 tháng 11, Hội Chữ thập đỏ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ nhất giai đoạn 2025-2030, tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025, biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Vũ Thành Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo một số sở ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, các tổ chức hội cấp tỉnh, đại biểu cụm thi đua các tỉnh Trung du và Đồng bằng sông Hồng cùng 250 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ giai đoạn 2020-2025. Giai đoạn 2020-2025, Hội Chữ thập đỏ tỉnh giữ vững vai trò nòng cốt là cầu nối điều phối các hoạt động nhân đạo. Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo trong 5 năm đạt trên 689 tỷ đồng, giúp đỡ cho trên 1 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu phong trào Tết Nhân Ái đã trao hơn 402.000 suất quà với tổng trị giá 166,5 tỷ đồng cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, trợ giúp 11.000 trường hợp trị giá hơn 53 tỷ đồng. Chương trình tháng nhân đạo hỗ trợ 62.000 lượt đối tượng trị giá 86,6 tỷ đồng. Công tác hiến máu tình nguyện tiếp nhận hơn 237.000 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu trung ương giao hàng năm từ 10 đến 20%, đưa Bắc Ninh liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm, hơn 4,3 nghìn tập thể cá nhân gia đình dòng họ tiêu biểu được tôn vinh trong phong trào hiến máu tình nguyện. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả của các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh đạt được trong giai đoạn 2020-2025. Đồng chí nhấn mạnh giai đoạn 2025-2030, đất nước và tỉnh Bắc Ninh đứng trước nhiều vận hội và thách thức mới. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quá trình đô thị hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng cùng yêu cầu ngày càng cao trong công tác an sinh xã hội, đòi hỏi Hội Chữ thập đỏ tỉnh cần đổi mới mạnh mẽ, chuyên nghiệp, linh hoạt, hiện đại hóa công tác nhân đạo. Đồng chí đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong hoạt động nhân đạo. Cùng đó, quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức hội, nhất là cấp cơ sở, xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn chuyên nghiệp hiệu quả, phát triển hội viên, tình nguyện viên có năng lực, tâm huyết, tăng cường phối hợp với các sở ban ngành, tổ chức doanh nghiệp, đổi mới truyền thông, vận động nguồn lực và ứng dụng công nghệ số trong công tác nhân đạo. Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh năm 2025. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh giai đoạn 2020-2025 được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khen thưởng.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với vụ Địa bàn 2 và vụ Nghiên cứu Đào tạo Nghiệp vụ, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra giám sát năm 2025. Dự có đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 10 đến 14 tháng 11 với mục tiêu trang bị kiến thức, lý luận và thực tiễn, giúp cán bộ kiểm tra nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chương trình gồm 9 chuyên đề trọng tâm theo khung của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng thời học viên được trao đổi nhiều nội dung chuyên sâu như công tác kỷ luật đảng, giải quyết khiếu nại tố cáo, xác minh tài sản thu nhập, chuyển đổi số trong kiểm tra giám sát. Trong suốt khóa học, giảng viên đã trực tiếp truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, làm rõ các tình huống, vụ việc điển hình ở cơ sở. Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định thời gian qua nhận thức rõ vai trò, vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh. Lớp bồi dưỡng là dịp quan trọng để cán bộ công chức ngành kiểm tra Đảng của tỉnh, đặc biệt là cấp xã phường và những cán bộ mới được trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp nghiệp vụ chuyên sâu, góp phần nâng cao năng lực, bản lĩnh và tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sớm đưa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đi vào cuộc sống.
Với những kiến thức đã lĩnh hội qua lớp bồi dưỡng và mỗi đồng chí cán bộ cần tiếp tục nghiên cứu, nắm vững các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng. Nghiên cứu vận dụng kiến thức đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần công tâm, khách quan, thẳng thắn, kiên quyết trong đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, suy thoái đối với Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh, chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát năm 2026 bảo đảm, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của điều lệ Đảng. Trong đó, đẩy mạnh công tác giám sát nhằm cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, xác định đây là trọng tâm trong công tác kiểm tra của Ủy ban kiểm tra các cấp.
Trên cơ sở kết quả của lớp bồi dưỡng và kết quả công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ kiểm tra các cấp của Đảng bộ tỉnh trong những năm qua, đồng chí đề nghị Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nghiên cứu đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm và tiếp tục phối hợp với các cơ quan thuộc tỉnh ủy để tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy những giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh thời gian tới, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra ở từng cấp theo hướng chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thành thạo, phương pháp công tác khoa học, am hiểu và sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, kỹ năng số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Kết thúc khóa bồi dưỡng, 522 học viên đủ điều kiện được Ủy ban Kiểm tra Trung ương cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình. Ngày 14 tháng 11, đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ do đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện nghị quyết số 66 và nghị định số 118 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa liên thông. Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp làm việc với đoàn. Bắc Ninh hiện có 2.158 thủ tục hành chính, 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp đã được cung cấp trực tuyến, 99,4% thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính. Tỉnh đã rà soát, công bố 392 thủ tục hành chính nội bộ, triển khai đơn giản hóa toàn diện, trong đó 742 thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết, chiếm 34,3%, 342 thủ tục hành chính thay thế thành phần hồ sơ bằng khai thác dữ liệu, chiếm 46,6%. Đặc biệt, tỉnh đã triển khai cơ chế luồng xanh 24 giờ và luồng xanh 60% cho các dự án trọng điểm, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt hồ sơ đầu tư. Tỷ lệ hồ sơ đúng và trước hạn đạt 99,6%. Sau khi sắp nhập, Bắc Ninh đã kiện toàn 99 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và trung tâm cấp tỉnh, 100% trung tâm hoạt động ổn định, đạt đủ 16/16 chỉ tiêu xanh hóa. Đã cấp tài khoản định danh điện tử cho 2,13 triệu công dân, đạt 100% người đủ điều kiện. Kết quả công bố trên Cổng Dịch vụ Quốc gia cho thấy Bắc Ninh hiện đứng đầu cả nước về chỉ số, chỉ đạo, điều hành và chất lượng phục vụ. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực của tỉnh Bắc Ninh trong việc triển khai nghị quyết số 66 và nghị định số 118 của Chính phủ. Kết quả này thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục rà soát các điều kiện, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực trình độ đối với cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ghi nhận, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tại buổi làm việc liên quan đến một số hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao các đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu, xem xét, tham mưu Chính phủ sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để Bắc Ninh tiếp tục phát huy vai trò là địa phương đi đầu trong cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia của cả nước.
Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, cơ quan, đơn vị để nghe báo cáo tình hình tổ chức triển khai lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025. Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025 dự kiến được tổ chức từ ngày 5 tháng 12 đến hết ngày 10 tháng 12 năm 2025 tại quảng trường trung tâm phường Chủ tỉnh Bắc Ninh. Lễ hội gồm nhiều hoạt động phong phú, trưng bày trái cây và nông sản của các xã phường Bắc Ninh, trưng bày trái cây và nông sản của các tỉnh thành phố tiêu biểu, trưng bày giới thiệu cung ứng sản phẩm nông cụ, máy móc, công nghệ sản xuất, bảo quản, chế biến, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, xử lý chất thải trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, trình diễn hoạt động thương mại điện tử, sen đỏ, TikTok, Shopee, livestream cùng các KOL, KOC và các hợp tác xã nông sản thực hiện, khu ẩm thực, khu văn hóa nghệ thuật, triển lãm lịch sử, thành tựu nổi bật của tỉnh Hà Bắc, Bắc Giang, Bắc Ninh xưa và nay. Đến thời điểm này, các phần việc phục vụ lễ hội đang được các đơn vị tích cực triển khai. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh ghi nhận nỗ lực của các cơ quan đơn vị trong quá trình chuẩn bị, đồng thời yêu cầu các sở ngành và địa phương tiếp tục bám sát kế hoạch, hoàn thiện các điều kiện tổ chức nhằm tạo điểm nhấn mới lạ, hấp dẫn, qua đó lan tỏa giá trị thương hiệu trái cây Bắc Ninh. Đồng chí yêu cầu tăng cường vệ sinh môi trường, duy trì cảnh quan xanh sạch đẹp tại khu vực tổ chức lễ hội. Lực lượng công an đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự. bảo đảm giao thông, bố trí đầy đủ khu vực đỗ xe, phân luồng hợp lý, tránh ùn tắc. Vận động người dân ăn mặc trang trọng, sử dụng trang phục truyền thống của địa phương nhằm tạo điểm nhấn văn hóa đặc trưng. Các cơ quan báo chí của tỉnh tăng thời lượng tuyên truyền trên các nền tảng chính thống và mạng xã hội. Đối với các nhà vườn, hợp tác xã sản xuất trái cây cần chủ động trưng bày giới thiệu sản phẩm, tăng cường bán hàng trên các nền tảng số, đẩy mạnh thương mại điện tử, tạo cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ. Các gian hàng phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng sản phẩm, văn minh thương mại và tính thẩm mỹ chung của lễ hội.
Sáng 14 tháng 11, đồng chí Trần Huy Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh đã về dự ngày hội đại đoàn kết khu dân cư Mỹ Lộc, xã Cao Đức. Thôn Mỹ Lộc có 1.408 nhân khẩu với 398 hộ, chi bộ có 33 đảng viên. Tình hình kinh tế phát triển, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự được giữ vững ổn định, nhân dân tin tưởng, đồng thuận, luôn thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp triển khai. Các phong trào văn hóa, thể thao duy trì phong phú, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Năm 2025, thôn có 371 trên 398 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 93,2%. Đồng chí Trần Huy Phương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chúc mừng và biểu dương những kết quả thôn Mỹ Lộc đạt được trong năm qua, nhất là tinh thần đoàn kết, đồng thuận của người dân trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa. Đồng chí đề nghị cấp ủy thôn tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, ban công tác mặt trận phù hợp với các tổ chức thành viên, đổi mới nội dung hoạt động để thu hút, vận động đoàn viên, hội viên làm tốt công tác phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bình xét gia đình văn hóa và thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước thực sự dân chủ, công bằng, công khai, tạo sự đồng thuận cao. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, đoàn kết nhân dân chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh BCI vừa tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tới dự và chúc mừng có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh được thành lập năm 1970, tiền thân là Trường Công nghiệp Hà Bắc. Trải qua 55 năm kiến tạo và phát triển, nhà trường đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp uy tín hàng đầu của tỉnh Bắc Ninh. Từ vài chục học sinh khóa đầu, đến nay Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đã đào tạo hơn 40.000 kỹ thuật viên, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tỷ lệ sinh viên có việc làm ổn định, thu nhập cao sau tốt nghiệp đạt 98%. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của thầy và trò nhà trường đã đạt được trong suốt thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường lao động, phát triển đội ngũ nhà giáo chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập. Ưu tiên phát triển các ngành nghề mũi nhọn như vi mạch bán dẫn, công nghiệp số, tự động hóa, xe điện, năng lượng xanh, phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Tăng cường hợp tác quốc tế và gắn kết doanh nghiệp, hình thành mô hình đào tạo kép, đào tạo song hành tại doanh nghiệp, phấn đấu xây dựng trường học xanh thông minh và bền vững, hướng tới đạt chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao quốc gia vào năm 2026. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực tăng trưởng kinh tế, thời điểm này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Thuận Thành đang tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án đầu tư công, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt là dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 282B đoạn qua địa bàn các phường Chí Quả, Thuận Thành từ quốc lộ 38 đi tỉnh lộ 283 do Ban Quản lý các dự án xây dựng Thuận Thành làm chủ đầu tư, có chiều dài gần 7 km, tổng mức đầu tư 385 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp là gần 300 tỷ. Bắt đầu khởi công từ cuối tháng 12 năm 2024. Theo kế hoạch, dự án phải bàn giao, đưa vào sử dụng tháng 6 năm 2026. Để bảo đảm tiến độ cũng như hiệu quả giải ngân vốn, hiện chủ đầu tư đang đôn đốc nhà thầu khắc phục khó khăn về thời tiết cũng như biến động thị trường vật liệu xây dựng tập trung thi công. Đến nay đã hoàn thành trên 35% tiến độ thực hiện. Ông Ngô Văn Tới, công ty cổ phần xây dựng Bắc Ninh thông tin thêm.
Trong quá trình triển khai thi công thì một số đoạn này có mặt bằng thì nhà thầu đã tích cực triển khai và cơ bản đảm bảo xong đúng và vượt tiến độ. Có một số đoạn từ km 4+500 đến km 6 thì hiện tại vẫn đang vướng vào cái đất nông nghiệp, cho nên là nhà thầu chưa thể triển khai thi công hai cái hệ thống mương tưới và mương tiêu. Thì xong hệ thống này thì nhà thầu mới mở rộng được phần đường giao thông. Thì cũng rất mong là chủ đầu tư và các bên liên quan phối hợp giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà thầu cái mặt bằng trong tháng 11, thì nhà thầu sẽ cam kết hoàn thành các khối lượng còn lại trong đúng cái tiến độ của hợp đồng.
Năm 2025, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Thuận Thành được giao gần 500 tỷ đồng, cùng cả vốn chuyển tiếp từ năm 2024 để triển khai thi công các dự án liên quan đến đường giao thông, trường học và các công trình phúc lợi. Dù gặp nhiều khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng, thời tiết cực đoan và biến động thị trường vật liệu xây dựng, nhưng với quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch được giao, 10 tháng đầu năm tiến độ giải ngân các dự án cơ bản đảm bảo, tổng số vốn đã thanh toán cho các công trình đạt hơn 70%. Hiện ban đang quyết liệt thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch với vốn ngay trong hôm nay. Về định hướng thời gian tới, ông Hoàng Đình Dưỡng, giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Thuận Thành cho biết.
Quyết liệt yêu cầu các nhà thầu phải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành công trình nhất có thể để bàn giao đưa sử dụng, để khai thác sử dụng, để phát huy được cái giá trị đầu tư. Thế còn về công tác giải ngân vốn đầu tư công thì tính đến giờ phút này đến hết 30 tháng 10 thì ban đã giải ngân được trên 70% số vốn. Cái số còn lại khoảng gần 30%. Từ nay đến 31 tháng 12 chúng tôi đang đặt ra một cái quyết tâm rất là cao, yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ và chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ giải ngân được 100% vốn theo vốn đã được bố trí.
Việc hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công sẽ góp phần giúp các đơn vị địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như những mục tiêu tiếp theo.
Chương trình xin chuyển sang những nội dung quan trọng khác. Tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 tại phường Vũ Ninh. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm, kết quả trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước, cử tri phường Vũ Ninh kiến nghị tỉnh quan tâm tạo điều kiện bàn giao sân vận động Suối Hoa cho địa phương để nhân dân có địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa thể dục thể thao, quan tâm quy hoạch nghĩa trang cho tổ dân phố Cô Mễ và Phúc Sơn, mở rộng hầm chui quốc lộ 1 đoạn qua đường Trần Lựu để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tiếp tục quan tâm các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nâng cấp hệ thống loa truyền thanh cơ sở, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án đường Hàn Thuyên kéo dài đoạn từ đường Vũ Ninh đến đường Hoàng Quốc Việt, tập huấn nâng cao trình độ và hỗ trợ kinh phí, thiết bị, hạ tầng kỹ thuật số cho tổ công nghệ số cộng đồng. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo phường và đại diện tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân tỉnh trực tiếp trao đổi và làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Các ý kiến kiến nghị của cử tri phường sẽ được Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các sở ngành liên quan để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
Sáng 14 tháng 11, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật đã tổ chức hội thảo khoa học vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những vấn đề đặt ra và giải pháp. Tại hội thảo, nhiều đại biểu đã trình bày nhiều tham luận như những vấn đề đặt ra trong sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ đối với cấp xã phường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sáp nhập và đề xuất kiến nghị thực trạng và giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng cấp xã thành tế bào quản trị thông minh trong hệ thống chính quyền thông minh của tỉnh Bắc Ninh. Những ý kiến tham luận tại hội thảo đã nêu lên được những vướng mắc khó khăn của cơ sở khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những vấn đề đặt ra trong công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị, các kinh nghiệm thực tiễn về bố trí cán bộ, tổ chức bộ máy hành chính sau sáp nhập, ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị địa phương, đặc biệt là chuyển đổi số trong quản lý đô thị, quy hoạch và dịch vụ hành chính công. Qua hội thảo, nhiều đề xuất giải pháp về hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính nhân sự đã được nêu ra nhằm bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển của Bắc Ninh trong giai đoạn mới. Phần cuối chương trình mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ phổ biến từ 16 đến 26 độ. Khu vực phía tây ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ dao động từ 17 đến 27 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam tỉnh, ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ dao động từ 17 đến 27 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Thanh Huyền và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đón nghe.